Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Trong mùa lễ Thương Khóc Phục Sinh, chương trình Lời Hàng Sống và chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ cùng trình bày một sứ điệp làm hai phần, phần 1 và phần 2 của bài giảng luận với đề tài Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh Bước Vào Sự Sống. Đây là phần số 1. Phần Kinh Thánh mà chúng ta cùng đọc chung với nhau là ở trong sách Giăng đoạn 21, từ câu 15 cho tới câu số 19. Xin chúng ta cùng theo dõi. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phê-rơ rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài lại phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Quả thật tôi nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-rơ sẽ chết cách nào, đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi phán như vậy rồi, Ngài phán rằng: Hãy theo ta.
Chúng ta cảm ơn lời Chúa tuyên đọc cho chúng ta, và lòng chúng ta muốn nối kết với bài học mà Chúa đang muốn gặp gỡ chúng ta, nhất là trong đề tài mà chúng ta thấy sáng hôm nay, đó là gặp gỡ Chúa Phục Sinh để được sự sống mới cho tấm lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ nói về tấm lòng và sự nối kết giữa tấm lòng và sự phục sinh của Chúa, sự sống mới mà Chúa ban cho chúng ta trong tấm lòng. Và chúng ta hỏi là tấm lòng trong sự sống mới gặp gỡ Chúa Giê-xu là như thế nào. Chúng ta muốn nói tới tấm lòng đối diện với không phải chỉ những dữ kiện và lẽ đạo về sự phục sinh, nhưng nối kết với lại sự sống của phục sinh và sự thay đổi của phục sinh trong tấm lòng đó, để được kinh nghiệm Chúa trong sự nối kết với sự sống từ nơi Chúa ban cho. Chúng ta sẽ qua câu chuyện phần Kinh Thánh mà chúng ta đang nghe đọc, chúng ta sẽ theo bước chân của Phi-rơ đi qua cái kinh nghiệm của ông trong khi ông đối diện với lại Chúa và Chúa sống lại, tất cả những điều mà ông gặp gỡ Chúa như thế nào, dẫn đến sự sai phái của Chúa và sự hồi phục của Chúa ra sao. Chúng ta muốn đối diện với điều đó cho chính mình, bởi vì điều mà chúng ta sẽ thấy đó là sứ đồ Phi-rơ biết tất cả những điều về phục sinh, thấy tất cả những dữ kiện, thấy tất cả những lẽ đạo, nhưng không thể sống được, không thể nối kết được với sự sống đó cho đến khi ông gặp gỡ Chúa một cách đặc biệt, một cách rõ ràng, nối kết với lẽ thật của Chúa và quyền năng của Chúa, ông mới sống được trong Ngài. Chúng ta đã bắt đầu nghe từ câu số 15. Tôi muốn thiết lập thượng hạ văn nội dung một tí xíu để chúng ta có sự suy nghĩ rõ ràng. Thì bắt đầu từ đoạn 20 của sách Giăng, từ câu 1 đến câu 10, thì nói về dữ kiện của sự phục sinh. Chúng ta thấy các người đàn bà đến thăm mộ buổi sáng, rồi sau đó thì Giăng và Phi-rơ cũng chạy đến để xem mộ. Từ câu số 11 tới câu số 18 thì sự gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và bà Marie Madeleine. Từ câu 19 tới câu số 28 thì Chúa hiện ra cho các môn đồ chung với nhau. Và bắt đầu từ đoạn 21 thì từ câu 1 tới câu số 14, Phi-rơ và những người bạn muốn đi đánh cá và Chúa hiện ra đem cho họ thức ăn buổi sáng. Rồi từ câu số 15 tới câu số 23, tức là phần Kinh Thánh chúng ta đang học, thì nói về sự gặp gỡ Chúa Phục Sinh của Phi-rơ. Đó là phần mà chúng ta muốn nối kết đến. Thì trong chỗ gặp gỡ Chúa Phục Sinh của Führer, sự sống mới cho tấm lòng của ông và đối với chúng ta, thì có bốn phần mà chúng ta suy nghĩ. Chúng ta sẽ không có thời giờ để đi hết, nhưng mà chúng ta sẽ suy nghĩ về tấm lòng khô hạn được phục hồi, tấm lòng lại sống để yêu Chúa, tấm lòng lại sống để hầu việc Chúa, và tấm lòng lại sống để theo Chúa. Sự sống mới cho tấm lòng khô hạn được phục hồi, tấm lòng lại sống để yêu Chúa, tấm lòng lại sống để hầu việc Chúa, tấm lòng lại sống để theo Chúa. Chúng ta bắt đầu với điểm đầu tiên, nói về sự gặp gỡ Chúa phục sinh và sự sống mới cho tấm lòng của chúng ta từ chỗ tấm lòng khô hạn được phục hồi. Câu số 15 thì nói rằng khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phêrô rằng: Hỡi Simon con Giu-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phêrô thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Điểm mà chúng ta muốn nối kết ở đây đó là Chúa hỏi: Hỡi Simon con Giu-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Chúng ta sẽ đi vào chi tiết, nhưng mà điểm mà chúng ta muốn thấy đó là Chúa đang chú ý tới một cái điểm trọng tâm của vấn đề, cái điểm hết sức là quan trọng nối kết với lại sự sống của Chúa, sự sống lại của Chúa và đời sống mà được kinh nghiệm sự sống lại đó sẽ bày tỏ, đó là tình yêu đối với Chúa, tình yêu của tấm lòng đối với chính Chúa Giêsu. Chúng ta để thời giờ để có thể phát huy phần suy nghĩ này, nhưng mà chúng ta muốn nhấn mạnh đó là tấm lòng yêu Chúa Giêsu là vấn đề chính yếu của lễ thật sáng hôm nay và là sự chính yếu nối kết với sự sống lại của Chúa Giêsu. Đây là vấn đề thứ tự ưu tiên, đó là không phải chỉ yêu Chúa mà thôi, nhưng yêu Chúa hơn tất cả những kẻ khác, hơn tất cả những chuyện khác. Yêu Chúa với cái thứ tự ưu tiên trên hết, và đó là câu hỏi của Chúa: Ngươi yêu ta hơn tất cả những điều này chăng, hơn tất cả những kẻ này chăng? Và khi Chúa hỏi điều đó thì chúng ta suy nghĩ qua cái sự nối kết của Chúa đối với Phêrô. Khi Phêrô trả lời: Lạy Chúa, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Và khi chúng ta nói về Phêrô sáng hôm nay thì chúng ta nhìn vào câu chuyện của ông, sự đàm thoại giữa ông với Chúa, sự trao đổi, sự nhận hội từ nơi Chúa. Nhưng chúng ta muốn suy nghĩ đến Phêrô trong cái tư thế của chính mình. Đó là không phải chỉ nghe câu chuyện của Phêrô, nhưng nghe những gì Chúa nói với Phêrô như là Chúa nói với chính mình, để đối diện với những điều mà Chúa đòi hỏi Phêrô và chính chúng ta phải đối diện. Đó là: Ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Khi chúng ta đến gặp Phêrô ở tại phần Kinh Thánh này thì chúng ta thấy ông đang có vấn đề rất lớn trong tấm lòng đối với Chúa phục sinh, đối với sự phục sinh của Chúa trong cái sự liên hệ của ông đối với Chúa. Và để chúng ta có thể hiểu được vấn đề, chúng ta phải hiểu được trạng thái của Phêrô và cái tình trạng thuộc linh của Phêrô. Phêrô đang đứng một cái chỗ hết sức là trọng đại, cái chỗ thời điểm của sự thay đổi rất rõ ràng trong đời sống của ông mà ông phải quyết định. Nhưng mà ông đầy cái sự thất vọng, ông đầy cái sự đau đớn, ông đầy cái sự chán nản ê chề, không còn sức mạnh để mà thi hành điều gì nữa, đầy sự nghi ngờ. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy Chúa phải đụng đến ông và hồi phục lại tấm lòng khô hạn của ông, để đem ông vào trong sự sống của Chúa và sự sống Chúa ban cho trong sự sống lại của Ngài. Thành thử chúng ta muốn suy nghĩ cái tiến trình của Phêrô đã đi vào cái chỗ đối diện với sự sống lại của Chúa Giêsu mà không thể sống được, và có thể thấy được cách Chúa đem vào trong tấm lòng của ông một sự sống mới trong sự gặp gỡ với chính Ngài. Thì rõ ràng đây là cái thời điểm sau khi Chúa sống lại. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào Phêrô và nhìn vào các môn đệ của Chúa trong thời điểm này thì chúng ta không tưởng tượng được là Chúa đã sống lại, tại vì cái hành động của họ, tư thế của họ, thái độ của họ thấy rằng dường như sự sống lại chưa xảy ra. Cái dữ kiện của sự sống lại thì rõ thôi, ở câu số 14. Ấy là lần thứ 3 mà Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng các môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Thì đây là lần thứ 3 rồi. Và Côrintô đoạn 15, tác giả Phaolô cũng nhắc lại đó là Chúa đã hiện ra cho Phêrô một cách riêng tư, tức là Chúa đã hiện ra cho các môn đồ chung, hiện ra cho Phêrô cách riêng tư. Và điều đó thiết lập cho chúng ta một điểm rõ ràng, đó là dữ kiện về Đức Giêsu sống lại là một sự kiện rất là chắc chắn. Có lẽ mấy ngày trước thì họ còn hồ nghi, họ còn sợ hãi vì Chúa đã chết. Khi họ nghe những người đàn bà gặp thiên sứ tại ngôi mộ rồi chạy về báo cho họ rằng Chúa đã sống lại, thì họ còn nghi ngờ. Sau khi Marie Madeleine chạy đến kể rằng đã gặp Chúa, họ vẫn còn nghi ngờ. Rồi tới hai môn đồ đi từ Emmaus chạy đến báo tin cho họ, thì cái sự nghi ngờ nó cũng phải giảm đi. Nhưng mà rõ ràng là khi họ đang họp trong một cái phòng đóng cửa lại mà Chúa hiện ra với họ và nói rằng bình an cho các ngươi. Khi họ ngồi trong phòng đóng kín cửa và Chúa có thể đến với họ và nói câu bình an cho các ngươi thì cũng không còn nghi ngờ được nữa. Ngay cả Thomas nói rằng tôi không gặp Chúa cho nên tôi vẫn nghi ngờ, thì Chúa cho ông gặp, cho ông vào tay Chúa và hông Chúa để biết một cái sự thật chắc chắn là Ngài đã sống lại. Thì ở đây cái kết luận là Chúa đã sống lại, không còn nghi ngờ được nữa. Tới thời điểm này có lẽ khoảng 20 ngày sau khi Chúa đã sống lại, Chúa đã hiện ra vào Chủ nhật Phục sinh. Sau đó 8 ngày Chúa lại hiện ra với các môn đồ nữa để gặp Thomas. Lúc đó thì họ có đầy đủ 11 người. Sau đó thì họ làm gì thì chúng ta không được biết. Có lẽ họ mừng lắm, họ ngồi lại bàn tán với nhau. Họ vui vẻ vì tưởng rằng Chúa chết mà bây giờ Ngài sống lại cách khải hoàn. Họ tưởng rằng mình đã phải tan lạc tất cả mà bây giờ có thể hội họp lại gặp gỡ Chúa và với nhau. Bắt đầu có lẽ là sự mừng vui hết lòng mạnh mẽ của đức tin. Nhưng mà tới đoạn 21 của sách Giăng ở đây thì chúng ta thấy Phi-e-rơ và 6 người nữa. 4 người kia có lẽ về thăm gia đình hay là lo chuyện khác, không có mặt chung với nhau tất cả ở đây. Nhưng cái thái độ của họ là một cái thái độ đáng ngạc nhiên. Nếu chúng ta hỏi rằng họ có tin vào dữ kiện Chúa sống lại hay không thì tôi tin là họ nói chắc chắn là có. Họ đã thấy được quyền năng lạ lùng của phục sinh, họ cũng trả lời là có. Họ đã gặp Chúa nhiều lần, hiện ra đây là lần thứ 3 chung cho tất cả. Thì dữ kiện rành rành, bao nhiêu nhân chứng và chính các môn đồ cũng là nhân chứng. Cả Phi-e-rơ trong đó thì không có chối cãi được. Họ nói họ tin Chúa sống lại không, chắc chắn là họ tin. Họ muốn tin không? Họ muốn tin lắm. Và Chúa đã chứng minh vì Chúa đã nói những điều này trước đó. Chúa sẽ sống lại và bây giờ Chúa sống lại chứng minh những điều Chúa đã nói trước đó. Thì rõ ràng là mắt họ đã thấy, tay họ đã rờ. Họ đã nói chuyện với Chúa, họ thấy Chúa ăn bánh, Chúa ăn cá giữa vòng họ. Nghĩa là điều tôi muốn nói là họ tin chắc chắn là Chúa đã sống lại thực sự. Có lẽ họ bàng hoàng về tin mừng này to lớn quá. Nhưng mà kiểm điểm lại thì chắc chắn là họ tin vì Chúa Giêsu đã thực sự sống. Nhưng mà làm như cái sự họ tin và thái độ tấm lòng của họ và cái cách họ cư xử và cái cách họ bày tỏ ra thì giống như là họ không tin. Giống như là chuyện nó không ảnh hưởng gì đến họ. Thái độ của họ rất là kỳ lạ, thái độ lạ lùng mà mình thấy cái chỗ nào. Có cái sự sai trật trong tấm lòng của họ, có một cái gì đó không đúng, không thích hợp ở đây. Tại vì cái thái độ của họ ở trong câu 1 của đoạn 21 thì chúng ta thấy tiến trình của họ đi ngược lại với những người đã kinh nghiệm sự sống phục sinh của Chúa Giêsu. Câu số 1, rồi đó Đức Giêsu lại hiện ra cùng các môn đồ Ngài nơi biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy, Simon, Phi-e-rơ, Thomas gọi là Didim, Nathanael, nguyên ở thành Cana, trong xứ Galilee, các con trai của Zebedee và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon, Phi-e-rơ nói rằng tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được gì hết. Tới phần này thì Simon, Phi-e-rơ nói một câu rất là chắc nịch, đó là tôi đi đánh cá. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái ảnh hưởng của Phi-e-rơ trên nhóm môn đồ này. Ông là người lãnh đạo, có ảnh hưởng, họ nghe lời ông, cho nên khi ông nói tôi đi đánh cá, dầu Chúa dặn họ là đi qua Galilee lên núi chờ Chúa, thì Chúa sẽ hiện ra với họ, nhưng mà Phi-e-rơ nói tôi không chờ được, tôi cũng không muốn chờ, bây giờ tôi đi đánh cá, thì tất cả đều nói rằng tôi đi với anh. Khi mà mình nhìn vào trong cái câu mà Phi-e-rơ nói, cái thái độ của ông khi ông nói, cái cách ở trong nguyên bản mà ông nói, thì ông nói là tôi trở về chuyện đánh cá. Tôi trở lại nghề cũ, ông nói chắc tôi trở về nghề cũ, hay là chắc chắn tôi trở về nghề cũ. Tôi đi đánh cá thì họ nói tôi cũng trở về với anh, tôi cũng sẽ đi đánh cá với anh. Chúng ta có thể nhận biết rằng thái độ của Phi-e-rơ trong chỗ này không phải là khó hiểu cho lắm. Tại vì ông suy nghĩ về chỗ thất bại của ông trong con đường theo Chúa. Ông nói là con đường theo Chúa của tôi thấy rõ ràng là đánh dấu với tất cả mọi sự thất bại. Tôi thất bại là sứ đồ của Chúa khi tới chỗ thách thức khó khăn. Thì tôi té xuống, tôi sa ngã, tôi chối Chúa và tôi chối Chúa 3 lần và tôi thề nguyện để mà chối Chúa. Thành thử tôi chắc là không có thuộc về Chúa và không có làm được công chuyện của Chúa. Cho nên tôi trở về làm cái chuyện mà tôi biết tôi làm được. Tôi đi đánh cá, Chúa chắc không cần tôi đâu. Và nếu mà Chúa có công việc thì Chúa cũng chẳng dùng tôi đâu. Tôi là cái thằng bị hư hại rồi. Không ai muốn nữa, không ai có thể dùng nữa. Cho nên tôi nghỉ việc, I quit. Tôi trở lại làm cái chuyện mà tôi biết làm, tới cái đời sống cũ của tôi. Ít nhất là tôi còn biết đi đánh cá, cho nên tôi sẽ trở lại để làm công việc đó. Đó là cái thái độ của ông. Và cách nói của ông, thì những người kia cũng cảm nhận cái sự thất bại của mình. Cũng nhìn thấy mình cũng đã bỏ chạy trốn, thấy theo Chúa cũng không tới đâu, thấy bây giờ cũng biết làm gì. Dù Chúa đã sống lại thì họ cũng biết là Chúa có đó, nhưng mà rồi tấm lòng họ nặng chịu với tất cả những cái sự vấn vương của họ, cho nên họ nói tôi đi đánh cá. Họ có vẻ lang thang, có vẻ buồn khổ, có vẻ vô vọng, không thấy cái hăm hở của những người đã khám phá và từng trải quyền năng của Chúa sống lại, không thấy cái hăng say của người vừa tìm lại là thầy mình đương sống, hiểu rằng thầy mình là đấng có quyền trên sự chết, thấy rằng Chúa đã sống lại và vượt trên sự chết, thắng hơn ma quỷ, thắng hơn tất cả mọi sự đối nghịch. Bây giờ Chúa là đấng sống lại chứng minh trước mặt. Nhưng mà họ giống như là nói là rồi sao nữa, ảnh hưởng gì tới chúng tôi, ảnh hưởng tới đời sống tôi như thế nào. Tại sao đứng trước một tin tức vui mừng đến một sự chứng minh của quyền năng rõ ràng của Chúa tại ngôi mộ trống mà trong sự vui vẻ đó thì không phản ánh được trong cái sự quyết định của họ, trong cái hoạt động của họ, trong cái thái độ của họ, tại sao quyền năng lại không thấy được trong đời sống? Chúng ta có thể nói đó là vì tấm lòng của họ chưa kết nối được với cái dữ kiện và chứng kiến trong đầu. Những dữ kiện, những cái lẽ đạo, những điều mà họ nhận định trong đầu của mình thì họ không từ khước là sai, tại vì rõ ràng là nó là sự thật. Họ biết chắc là sự thật là Chúa sống lại. Nhưng mà sự thật đó, dữ kiện đó, sự chắc chắn đó không nối kết được với tấm lòng của họ, là cái sự sống của họ, cái chỗ họ quyết định cho chính mình và cái thái độ của họ đối với cái nhân sinh quan, đối với tương lai, đối với lẽ sống, thì nó không nối kết và nó không chi phối. Ở đây lời Chúa nói rõ ràng và chúng ta cũng đã học, đó là Phi-e-rơ chối Chúa 3 lần. Và ông nói là Chúa sống lại thì đúng rồi, đâu ai từ chối chuyện đó, nhưng tôi là cái thằng chối Chúa 3 lần. Tôi là người đã lẩn trốn khi Chúa gặp nạn, tôi là đứa hèn nhất, chạy trong phòng đóng cửa lại, không dám ló đầu ra. Tôi là đứa không tin, cho nên bây giờ gặp Chúa thì cũng biết ơn Chúa, cũng thấy Chúa sống lại, cũng mừng. Đây là chuyện Chúa đã thực hiện, dữ kiện thì có đó, nhưng mà ông không nối kết được vào trong tấm lòng. Có một cái gì đó bóp nghẹt lại cái sự liên hệ của ông đối với Chúa và liên hệ của ông đối với niềm vui của sự sống lại. Đến nỗi ngay cả khi đứng trước Chúa đối diện với đấng sống lại, thì ở đây Phi-e-rơ và các môn đồ cũng không cảm nhận được cái năng quyền của sự sống lại đó và không nối kết được với cái nguồn sự sống từ trong Chúa. Và tôi cũng muốn nói thêm một điểm nữa, đó là lúc đó thì chắc chắn họ chưa biết. Nhưng bây giờ thì chúng ta biết, đó là trong vòng 2-3 tuần, khoảng tháng nữa, họ là những người sẽ lãnh đạo hội thánh đầu tiên có 3.000 tín đồ. Giờ phút này thì họ đi lẩn quẩn loanh quanh không biết phải làm gì với cuộc đời mình trong vòng 3 tuần nữa. Thì họ là những mục sư của hội thánh Jerusalem, đến mấy ngàn tín đồ. Thành thử ở đây nếu mà Chúa cần phải sửa gì cho họ cách nhanh chóng, đây là một cái thời điểm rất là quan trọng cho họ. Nếu phải có cấp tốc để huấn luyện điều gì, hay là thay đổi điều gì, hay là phải chỉnh đốn điều gì, thì đây là lúc phải làm. Nếu cần thiết phải lập một cái hệ thống, một cái đường lối nào đó, một cái chương trình nào đó, thì họ phải biết bây giờ, họ phải chuẩn bị từ bây giờ, họ phải được học bây giờ. Thành ra đây là một thời điểm hết sức là khẩn trương. Đây là thời điểm mà phải thiết lập chuyện quan trọng, chuyện thứ tự ưu tiên. Thì họ đang cần gì nhất? Họ đang cần điều gì nhiều nhất và khẩn trương nhất? Khi Chúa đến với họ thì chắc chắn Ngài biết tất cả và Ngài biết họ đang cần gì để sống cho Chúa. Ngài biết rằng họ phải bắt đầu một đời sống với Chúa để vượt thắng hơn những gì đang đè nặng, mặc cảm, tội lỗi, khó khăn ở bên trong. Thì Chúa không hỏi họ là về đức tin, là có tin những dữ kiện Chúa đã sống lại hay không. Chúa cũng không nói rằng họ đã sẵn sàng để dấn thân phục vụ Chúa hay không. Chúa không nói rằng 3 tuần lễ nữa thì họ phải lo lãnh đạo hội thánh, cho nên có chương trình như thế nào cho hội thánh, chương trình giảng tin lành như thế nào, thì đã chuẩn bị chưa. Chúa không nói gì tới vấn đề đó. Chúa hỏi một câu căn bản nhất và cũng thâm sâu nhất và đặt để cho chúng ta cái trọng tâm mà chúng ta phải suy nghĩ đến. Đó là Chúa đặt câu hỏi với lại Phi-e-rơ, người yêu ta chăng? Người yêu ta chăng? Đây là chuyện mà họ cần, đây là chuyện mà họ phải đối diện. Và câu hỏi của Chúa là cái điểm bắt đầu với các sứ đồ trong thời điểm của họ và chỗ bắt đầu đối với chúng ta. Người yêu ta chăng? Và chúng ta có thể tưởng tượng rằng mình trả lời cái câu đó cũng khá thường xuyên. Nhưng mà thường thì chỉ với những từ ngữ mà thôi, nhưng không trả lời được với sự thật của tấm lòng. Tại vì nếu tấm lòng đã chết, đã khô hạn, thì tấm lòng đó không thể bày tỏ sự yêu thương. Nếu tấm lòng bị nặng trĩu với những gánh nặng của tội lỗi, của mặc cảm tội lỗi, của sự thất bại, não nề của chính mình, của sự đau thương của chính mình, thì tấm lòng đó không có thể ban cho được, tấm lòng đó không thể sống động được. Nó đã bị khô héo, nó đã bị chết ngạt, chết khô, thì không đáp ứng được với tình yêu của Chúa, cũng chẳng đáp ứng được ân điển của Chúa, không thể bày tỏ trở lại tình yêu của mình đối với Chúa được. Và đó là tình trạng tấm lòng của Phi-e-rơ và các môn đồ. Và khi chúng ta nói đến họ thì chúng ta nói đến chúng ta, và chúng ta cũng suy nghĩ thế nào mà tấm lòng trở thành khô hạn đến nỗi không đáp ứng được với sự sống của Chúa. Chúng ta có thể đi qua sự thờ phượng phục sinh hàng năm, đi qua những bài hát, đi qua những kinh nghiệm rồi mình trở lại ngày nào cũng như ngày đó, cái tình trạng sống như thế nào cũng như vậy, thì chúng ta đang ở cái tình trạng tương tự như vậy mà chúng ta phải đối diện với bài học ngày hôm nay. Chúa biết nhu cầu của Phi-e-rơ, Chúa biết nhu cầu của tấm lòng Phi-e-rơ. Chúa muốn gặp gỡ Phi-e-rơ tại cái nhu cầu đó, và Chúa muốn gặp chúng ta trong chỗ nhu cầu của chúng ta. Rõ ràng cái vấn đề mà Chúa nêu ra đây đó là điều mà tất cả chúng ta đều biết, đều nhận thức được, đó là Phi-rơ đã chối Chúa ba lần. Và ở đây Chúa hỏi Phi-rơ ba lần, ngươi yêu ta chăng? Thì vấn đề Chúa đang thiết lập tới là tình trạng của Phi-rơ, làm thế nào ông đến cái chỗ chối Chúa, và làm thế nào Chúa có thể phục hồi ông từ cái chỗ chối Chúa tới cái chỗ sống cho Chúa, phục vụ Chúa và lãnh đạo hội thánh Chúa. Chúng ta muốn thiết lập tình trạng tấm lòng của Phi-rơ, hiểu biết là tại sao ông có thể tới chỗ khô hạn, khô khan, không đáp ứng được với sự sống của Chúa, để thấy được sự chữa lành của Chúa và sự hồi phục của Ngài. Cho nên chúng ta sẽ đi rộng hơn phần kinh thánh này, nối kết với những gì mà các sách phúc âm trình bày tiến trình của Phi-rơ trong sự đối diện với Chúa. Chúng ta bắt đầu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 để nói rằng điểm rất là chính yếu trong đời sống của Phi-rơ đó là ông không chấp nhận được thập tự giá của Chúa Giê-xu. Ông không chấp nhận được thập tự giá. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21, sau khi Chúa nói chuyện với các môn đệ và chính Phi-rơ là người tuyên bố câu lai đạo nền tảng đó là Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hàng sống, thì Chúa bắt đầu giải thích về cái mục đích của Đức Chúa Trời cho chính Ngài, đó là Chúa sẽ chịu khổ, chịu chết, rồi Chúa sẽ sống lại. Thì Phi-rơ không gặp khó khăn gì trong chuyện sống lại, nhưng mà ông chống đối cái điều mà Chúa nói, đó là Chúa phải chịu khổ, Chúa phải lên thập tự giá. Cho nên ông chống đối điều đó, ông tự khước điều đó, và ông rầy rà Chúa nữa để sửa sai Chúa và để thay đổi cái lập trường của Chúa, đến nỗi Chúa phải gọi ông là Satan. Chúng ta thấy phần kinh thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 21 chúng ta đọc để thấy được cái tình trạng rất là ngặt nghèo này của sứ đồ Phi-rơ. Từ đó Đức Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-rơ bèn đem ngày riêng ra mà can rằng, chữ can này là cái chữ quở rằng, quở Chúa, hỡi Chúa Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng ngài xem mặt lại mà phán cùng Phi-rơ rằng, ớ Sa-tan hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Chúng ta chỉ cần thiết lập rõ ràng là ông không chấp nhận được con đường của Chúa Giê-xu, của Đức Chúa Trời thiết lập cho Chúa Giê-xu, đó là con đường của thập tự giá. Sau đó khi Chúa nói về các ngươi cũng gánh thập tự giá mà theo ta, thì ông cũng khước từ điều đó nữa cho chính mình. Nhưng mà ông rất chắc chắn về chỗ đứng đức tin của ông đối với Chúa. Ông nói những người khác có thể yếu đuối, những người khác có thể bỏ thầy, nhưng tôi sẽ không bỏ thầy. Người khác chạy trốn, nhưng mà tôi sẽ không chạy trốn. Ông tin tưởng nơi chính mình, ông nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ. Ông nghĩ là mình có thể đứng vững được cách chắc chắn trong sự yếu đuối của những người khác. Khi Chúa nói là trước khi gà gáy ba lần thì ngươi sẽ chối ta, thì ông lại nói rằng dù tôi có chết đi nữa tôi cũng không chối thầy. Và ông chắc chắn về chính mình, đó là thái độ của ông. Nhưng mà trong đời sống của ông theo Chúa thì ông cũng bày tỏ một cái tình trạng mà chúng ta rất là quen thuộc. Đó là ông không tỉnh thức, ông không có tấm lòng của sự cầu nguyện, ông không có sự nối kết thâm sâu với Chúa. Ngay trong cái thời điểm của sự thương khó của Chúa, thì sau khi ông tuyên bố rằng ông sẽ không bỏ Chúa đâu, có ai bỏ Chúa thì bỏ, dù có chết ông cũng sẽ không bỏ Chúa, thì Chúa dẫn các môn đồ vào vườn Gethsemane để cầu nguyện. Chúa dẫn Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ đi riêng ra, nói họ là hãy thức cầu nguyện chung với Chúa, và Chúa bước thêm một khoảng nữa để cầu nguyện đối diện với Đức Chúa Cha. Khi Chúa cầu nguyện rồi trở về thì thấy các môn đồ đang ngủ. Điều đáng để ý đó là khi Chúa trở lại thấy các môn đồ đang ngủ thì Chúa đánh thức Phi-rơ dậy và nói thẳng với Phi-rơ. Chúa nêu tên Phi-rơ trong Ma-thi-ơ đoạn 26, trong Mác đoạn 14 câu 37 thì nói rằng rồi ngài trở lại thấy ba người ngủ, bèn phán cùng Phi-rơ rằng Simon ngủ ư, ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Chúa gọi tên Simon Phi-rơ. Chúa nói với ông là ngươi chắc chắn là sẽ chết vì ta, sẽ không bỏ ta, mà bây giờ thức một giờ để cầu nguyện cũng thức không nổi. Cho nên ở đây Phi-rơ cũng giống như chúng ta, nói thì nhiều, có nhiều lập trường rất là mạnh mẽ, nhưng mà không có tỉnh thức và không có cầu nguyện và yếu đuối trong sự nối kết với Chúa rất là quan trọng này. Ông là người hăng hái nhưng lại thiếu cái sự hiểu biết về chương trình của Chúa trong lẽ thật. Trong vườn Gethsemane khi mà Chúa bị các quân lính đánh bắt, có lẽ ông đang ngủ, giật mình thức dậy thì thấy mọi sự náo động thì nhảy ra, rút kiếm ra rồi gặp ai chặt đó. Thì ông chém đứt cái lỗ tai của Malchus, tôi tớ của thầy tế lễ cả. Thì Chúa phải can ngăn Phi-rơ. Chúa nói với Phi-rơ rằng hãy nạp gương ngươi vào vỏ, ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Trong Giăng đoạn 18, Chúa hỏi Phi-rơ là ngươi không hiểu cái chương trình của Chúa sao? Ngươi không hiểu là có cái chén mà cha muốn cho ta uống sao? thì ông chả biết gì về chương trình của Chúa, cũng chả biết gì về cái chén của Chúa, chương trình gì, chén gì. Ông hăng máu nhưng mà không có sự hiểu biết thuộc linh. Và phép lạ cuối cùng mà Chúa làm khi Chúa trong chức vụ, đó là Chúa phải sửa lại, sửa sai lại hành động nóng nổi của Phi-e-rơ. Đó là ông hành động mà không có sự hiểu biết thuộc linh. Trong tiến trình Chúa bị đem ra tòa xử, trong sách Luca nói rằng ông theo Chúa cách xa xa. Chúng ta thường xuyên nói về vấn đề này. Nhưng mà một điểm mà chúng ta để ý là khi Chúa bị đem vào nhà của thầy tế lễ thượng phẩm, thì Phi-e-rơ đi chung với Giăng. Giăng 18 câu 16 thì nói rằng Phi-e-rơ đứng ngoài gần bên cửa. Môn đệ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, tức là Giăng đó, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa rồi đem Phi-e-rơ vào. Tức là tại nhà của thầy tế lễ thượng phẩm thì Phi-e-rơ vào chung với là Giăng. Nhưng mà điểm lạ đó là khi ông vào rồi thì ông không đi với Giăng. Có lẽ Giăng tới gần Chúa Giê-xu để coi sự xem xử, còn Phi-e-rơ thì muốn đi xa xa. Cho nên ông chọn đứng xa xa, ông đi tới ngồi chung với những tôi tớ của thầy tế lễ thượng phẩm ở trong cái sân đó. Và rõ ràng cái bước kế tiếp đó là ông chối Chúa. Ở trong Luca đoạn 22 nói điều đó. Cả bốn sách Tin Lành đều nói về Phi-e-rơ chối Chúa. Trước khi gà gáy thì Phi-e-rơ chối Chúa 3 lần. Ở trong Luca thì nói rằng Chúa xoay lại ngó Phi-e-rơ khi Phi-e-rơ chối Chúa, thì ông nhớ lại lời Chúa đã phán. Thì đây là chỗ đứng của Phi-e-rơ, cái tình trạng của Phi-e-rơ. Trong sâu xa tấm lòng của ông thì ông không chấp nhận được đường lối của Chúa về thập tự giá. Ông tin tưởng nơi chính mình, ông theo Chúa nhiều hăng hái, nhưng mà cái đời sống thuộc linh của ông thì rất là cạn cợt. Ông không tỉnh thức, ông không cầu nguyện, ông không có cái thói quen sống trong sự tương giao với Chúa. Ông làm được nhiều chuyện nhưng mà ông không có cái sự sâu nhiệm trong lẽ đạo. Khi mà có vấn đề tới thì ông thụt lùi, ông đi xa xa, ông rời khỏi cộng đồng dân Chúa, ngay cả với người bạn rất thân của mình là Giăng, ông cũng tránh xa và ông bước vào chỗ gần gũi với lại những người không tin Chúa, ông ngồi chung với họ. Và rõ ràng như vậy chúng ta cũng thấy là nó dẫn tới cái chỗ ông chối Chúa.
Ngày hôm ấy đường thương khó, Chúa Giê-xu đau thương một mình mang lấy. Quân lính dọc ngang thét vang dẹp tan đám đông. Người người xô nhau ra nhìn xem, con người bị lên án chết trên đồi Gô-tha. Người đâm máu vì bao vết roi đau thương trên lưng từng lần ghê gớm. Đầu mang mão chiều gai đớn đau lần theo lối đi. Còn đoàn dân thi nhau hò vang, buông lời mắng nhiếc con người âm thầm xót xa. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua Chí Thánh chịu bao đớn đau không hề lên tiếng. Vì thương ta Chúa đã quyết tâm đi tròn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì Adolorosa thua xưa, lên đôi Gô-tha. Ngày hôm ấy đường thương khó, Chúa Giê-xu đau thương một mình mang lấy. Quân lính dọc ngang thét vang dẹp tan đám đông. Người người xô nhau ra nhìn xem, con người đau đớn bước lên trên đồi Gô-tha. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua Chí Thánh chịu bao đớn đau không hề lên tiếng. Vì thương ta Chúa đã hy sinh đi tròn lối xưa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Lên đôi Gô-tha, muôn tội được bôi xóa, tôi nhân được tha thứ. Do tình thương thật bao la, thân chịu đau thương đẫm máu. Đưa ngày xưa Chúa đã đi tên gọi Via Dolorosa, vừa chi thánh chịu bao xót thương nào có than vãn. Vì thương ta Chúa đã quyết tâm đi tròn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì A Dolorosa thuở xưa, lên đồi Gô-tha.